trong cái lộ ngủ. Và cái thứ hai là ý môn hướng tâm, thì dùng cho lộ ý. Và cái thứ ba là tâm ứng cúng sinh tiêu. Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu qua hai cái phần này sơ qua rồi, thì để đến khi mà chúng ta đi vào cái hoạt động của nó đó thì mình sẽ trở lại. Thật ra thì về định nghĩa cơ bản thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà cái khó của nó là mình sẽ nhìn thấy nó hoạt động trong cái lộ của nó như thế nào. Bởi vì như lần trước đó, chúng ta có trình bày rằng là trong cái di diệu pháp thì cái tâm vô nhân là hết sức quan trọng. Là tại vì sao? Là tại vì trong lúc mà chúng ta còn đang sống đây, chúng ta còn đang sống đây thì chúng ta đó là sử dụng cái lộ ngủ và cái lộ ý. Mà chúng ta tu có đắc đạo đắc quả hay không là do cái lộ ý. Và khi chúng ta tử thì cũng tử hoặc là lộ ngủ hoặc là lộ ý. Cho nên là suốt trong cái dòng của cái tâm thức nó trôi chảy đó, thì cái lộ ý này chiếm cái phần coi như chủ yếu. Và nếu như có một cái sắc pháp, tức là cái dòng tâm thức đó nó thể hiện qua bằng một cái sắc pháp. Sắc pháp đó có thể là con người, có thể là con vật, có thể là một cái hình tướng ở một cái cảnh giới nào đó, thì nó sẽ có cái lộ ngủ tùy cái cõi đó. Cái cõi ngũ uẩn thì nó có 4, có 5, còn nếu cõi tứ uẩn thì nó có 4. Có những cái cõi thì nó không có sắc, cho nên là có thể nó không có lộ ngủ. Cho nên là cái này nó quan trọng là như vậy. Cho nên là cái bài mà tâm vô nhân á, thì hôm nay chúng tôi trình bày cho quý vị là chỉ cốt để mình nắm những cái điều hết sức cơ bản thôi. Còn nếu mình muốn đi sâu vô đó thì chắc có lẽ là chúng ta phải còn có cái khâu chờ đợi một chút. Tức là chúng ta sẽ học để nắm những cái nét khái quát về cái 18 tâm vô nhân này, biết sơ qua về cái hoạt động đó. Sau đó chúng ta đi vào các cái tâm mà 24 tâm tịnh hảo này. Xin lỗi khoan, chúng ta sẽ đi qua bên này để chúng ta học về cái sở hữu tợ tha. Chúng ta học cái sở hữu bất thiện để chúng ta có thể thấy cái mối quan hệ hoạt động giữa các cái tâm bất thiện này và các sở hữu tâm ra sao. Sau đó chúng ta tiếp tục qua cái tâm thiện và chúng ta học 24 cái tâm 25 cái sở hữu tịnh hảo này nó phối hợp như thế nào. Sau đó thì tới đây á, là tôi sẽ xin dừng lại để mà giảng cho quý vị nghe về cái hoạt động của lộ trình tâm. Bởi vì khi đó thì chúng ta có đầy đủ một số cái cơ sở để có thể giải thích quý vị sâu hơn. Còn bây giờ là chúng ta chỉ lướt qua thôi. Thì khi chúng ta hiểu sâu như vậy rồi đó, thì chúng ta qua tới cái vấn đề tu thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền siêu thế, thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn một chút. Đó là cái cách chúng tôi trình bày. Và cái tâm vô nhân này nó không giống như những cái bài trước. Những bài trước là chúng tôi cứ theo cái dàn bài đó, là cứ nói trình tự thì quý vị hiểu được. Nhưng mà cái tâm vô nhân thì không thể được. Cho nên là trong những cái phần này đó thì chúng tôi chỉ nói lướt qua những cái khái niệm để quý vị có cái ý niệm thôi. Nhưng mà đến khi tới cái phần hoạt động của nó đó, thì tôi phải lại đảo ngược trở lại một lần nữa, thì như vậy quý vị mới có thể hiểu được. Và ở đây cũng chỉ là một cái sự giới thiệu khái quát để mình có thể hình dung một cái ý niệm tổng quát thôi. Đến khi mà đi vào cái hoạt động của lộ trình tâm, trong đó có lộ ngủ, lộ ý, thì mình sẽ hiểu tường tận hơn. Và trước khi mà đi vào lộ ngủ, lộ ý này đó, thì chúng ta sẽ học 14 cái chức năng của tâm. Xem tâm nó có những cái chức năng gì, nó hoạt động ra làm sao. Rồi khi đó mình sẽ thấy là trong cái chuỗi hoạt động này nó hoạt động như thế nào để hình thành nên cái đời sống của chúng ta. Thì như vậy là hôm trước chúng ta đã nói qua hai phần này. Bây giờ tới cái phần mà ứng cúng vi tiếu. Thì hôm trước tôi có trình bày á, đây là một cái tâm rất là đặc biệt. Đây là cái tâm của một cái vị A-la-hán. Khi cười, vị A-la-hán khi cười thì sử dụng cái tâm ứng cúng vi tiếu. Còn cái người phàm phu của chúng ta cười đấy thì không có sử dụng cái tâm này. Mà người phàm phu sử dụng cười thì quý vị đây, 4 cái tâm tham thọ hỷ đây là cười đây. Hai nữa là 4 cái tâm thiện thọ hỷ đây, cười với 4 tâm tham thọ hỷ và 4 tâm thiện thọ hỷ. Cho nên khi cười mà vui đó thì phải coi cười vui này gì, cái tham nó thỏa mãn mà cười, hay là do cái việc làm thiện tốt đẹp mà cười, thì phải xem thì mới biết mình cười với tâm tham hay là mình cười với tâm thiện. Đó là cái người phàm phu chúng ta là cười như vậy đó. Còn cái vị A-la-hán và vị độc giác á, thì cười bằng cái tâm ứng cúng vi tiếu, và bằng cái tâm này đây, cái tâm di tác đây, bốn cái tâm di tác này. Còn Đức Phật là đấng toàn giác á, thì cười bằng hai cái tâm này đây, cái tâm di tác mà hợp trí đây, hai cái tâm hợp trí đây, hai tâm di trí này không có sử dụng, chỉ sử dụng hai cái tâm này. Nhưng mà bậc A-la-hán thì cười với cái tâm ứng cúng vi tiêu, với là bốn cái tâm này. Còn ba cái bậc thánh mà ở cái tầng thứ nhất này, tầng thứ hai, tầng thứ ba này, đắc đạo đây, đắc quả đây, thì cái tầng thánh thứ nhất, tầng thánh hai, tầng thánh thứ ba đó, thì cười bằng hai cái tâm tham ly tà đó, hai cái tâm tham ly tà, và bốn cái tâm thiện hợp trí đây. Như vậy là có tất cả 13 cái tâm cười cho những cái hạng người khác nha. Vậy quý vị nhớ là chúng ta là chưa có đắc đạo đắc quả gì hết, chúng ta cười bằng bốn tâm tham, chúng ta cười bằng bốn cái tâm thiện, có khi ly trí, có khi hợp trí. Rồi bây giờ nói về cái cách cười thì có 6 cái cách cười tất cả. Thì mình cứ để ý khi mình vui mình cười như vậy thì mình biết mình có đắc quả đạo đắc quả chưa, chỉ cười thôi là biết rồi. Thì một cái vị mà thấm đó, thì người ta chỉ cười là cười vừa hở răng, cười vừa hở cái răng thôi, tức là cười hơi hở cái răng ra một chút, hoặc là cười mỉm, tức là cái môi không có mở ra, hoặc là vừa mở ra, mình gọi là hàm tiếu, hoặc là cười không có mở môi ra, thì cái đó là cái cười của bậc thánh. Còn lại bốn cái cách cười còn lại á, là của phàm phu. Thứ nhất á, là cười nghiêng ngửa, tức là vui quá cho nên là cười ngã, cười nghiêng, đó là một cách. Cách thứ hai đó là cười cho đến nỗi là nước mắt trào ra luôn. Và cái cười thứ ba là cái cười là cười lớn tiếng. Và cái thứ tư á, là coi như là cười nhỏ tiếng. Đó là bốn cái cách cười của phàm phu. Còn hai cái cách cười kia là của bậc thánh. Bây giờ chúng ta sang qua tới cái phần thứ ba, là cái phần chức năng của 18 tâm vô nhân. Có một câu chuyện vui thế này là có một cái thầy đó đi cái ghe qua sông, thì cái người mà lái đò đó là một cái cô lái đò trẻ đẹp vui vẻ xinh xắn. Thì cái ông sư này cũng thấy cô lái đò vậy cho nên cũng có nhìn. Thì cái lúc mà rời đò cập bến á, thì cô lấy mỗi người một hào. Nhưng mà ông sư này thì cổ nói là sư phải trả cho con hai hào, sư thầy trả con hai hào. Thì thầy chỉ ngó cổ thôi, chưa kịp hỏi cái gì hết á, thì cổ nói thầy phải trả con hai hào, là một hào á là cái tiền đò đi qua sông, một hào á là do thầy ngắm con cho nên thầy phải trả một hào. Thì cái ông này quả thật là con ngắm cổ cho nên là cổ ông bối rối quá, mà ông mắc cỡ, ông sợ người ta nghe cho nên ông lật đật lấy hai hào ông trả. Nhưng mà nghĩ lên khỏi rồi đi công việc xong rồi nghĩ nó cũng hơi ấm ức, cho nên cái lúc về đó thì ông mới nghĩ là lúc về thì mình không ngó nữa, bởi vì cái cô lấy đò này cô đáo để quá đi, mà cũng ngại quá cho nên không ngó nữa. Nên lúc mà cổ ông trở lại cái đò ông đi đó thì ông lên đò ông ngó xuống, ngồi ngó xuống nè, không dám ngó lên. Tới chừng đò cập bến rồi lên bờ đó thì cậu lấy người ta hai hào, cậu mới nói thầy trả con bốn hào. Thì ông lúc này ức quá rồi, không có thể chịu đựng được nữa rồi, Ông mới nói tôi có làm sao mà cô Lệ phải lấy với tôi tới 4 hào lần. Tôi nói 4 hào là bởi vì cái lúc mà thầy, lúc mà bận qua đó, thầy ngó con bằng mắt thì con lấy thầy thêm 1 hào. Bây giờ thầy trở về thì ngó con bằng tâm cho nên là con lấy 4 hào. Thì như vậy cái cô này đó, còn mới nói là ngó bằng mắt thì cô trở 2 hào, mà ngó bằng tâm thì trả nó là 4 hào. Không biết là cái cô lấy đò này có học với diệu pháp không, nhưng mà cổ lại phân tích ra như vậy làm cho ông sư này ông bối rối quá, ông không biết. Kêu bằng sư thầy thì chắc là bắt tông, cho nên ông bối rối quá, mà với lại cái cô này đáo để quá cho nên ông không có cãi được. Ông móc 4 hào ra ông trả, mà ông về mà ông cứ ức hoài mà không biết làm sao với cái cô lấy đò này. Bây giờ chúng ta thử giúp sư thầy giải quyết cái chuyện này coi ra làm sao mà cô này cổ lại lý luận như vậy. Lý luận là ngó bằng mắt thì 2 hào, mà ngó bằng tâm thì 4 hào. Bây giờ chúng ta đang nói tới chức năng của tâm vô nhân. Thì trong cái chức năng của tâm vô nhân đó, mỗi một tâm có một cái phận sự rõ ràng, không có thể nhầm lẫn và cũng không có thể thay thế cho nhau được. Ví dụ như mình nói là cái tâm nhãn thức. Nhãn thức này đó, mình mở một đơn là nó có cái thiện và nó có cái bất thiện. Dẫu thiện hay bất thiện gì đó thì cái nhãn thức đó, nó có một cái chức năng. Nó có một cái chức năng rõ ràng của nó là cái chức năng của nó thấy. Chức năng nó là thấy. Còn nhĩ thức, dẫu là thiện hay là bất thiện thì cái chức năng của nó là nghe. Tỷ thức, ngửi. Thiệt thức, chức năng nó là nếm. Thân thức thì cái chức năng của nó là xúc chạm. Mà thường người ta viết tắt á thì người ta hay nói là đụng. Như vậy cái chức năng của mỗi một cái tâm nó rất là rõ ràng, nó không thể nào người ta nghe bằng mắt, mà cũng không thể nào thấy bằng tai hay là thấy bằng mũi vân vân. Tức là mỗi một cái tâm nó có một cái chức năng riêng biệt, nó không thể thay thế cho nào và nó không thể nhầm lẫn được. Như vậy tại sao cái cô này cổ nói là thầy thấy bằng mắt rồi thầy lại thấy bằng tâm? Thì như lần trước chúng ta học á, thì chúng ta biết rằng là khi mà mình nói cái nhãn thức này đó, thì cái chữ thức này tính là tâm đây. Cho nên có sách người ta sẽ nói là nhãn thức tâm. Thật ra thức tâm nó là một thôi, nhưng mà sở dĩ mình gọi cái chữ thức là để giờ trong cái trường hợp mà để chỉ các cái căn này nó hoạt động á, thì nó phát sinh ra cái thức. Tức là cái tâm nó phát sinh là do hai cái yếu tố vật chất nó có một cái sự tiếp xúc trong cái điều kiện nào đó thì nó phát sinh ra cái thức. Thì cái này chính là cái tâm đây. Thì như vậy chúng ta nhìn thì chúng ta nhìn bằng tâm, không bao giờ nhìn bằng mắt. Mắt nó chỉ là một cái cơ quan tiếp nhận. Mắt nó là một cái cơ quan tiếp nhận. Và cái đối tượng, tức là cái sắc cảnh sắc này nè, cái sắc cảnh sắc này đó là nó là một cái cơ quan kích thích. Và khi mà nó có một cái sự giao tiếp rõ ràng đây, mà cái đây là nãy mình gọi đó, là cái này nếu mà trong cái lộ ngũ này thì nó gọi là ngũ môn hướng tâm đây. Nó hoạt động, nó hướng về và nó tạo nên một cái mối giao lưu đầy đủ. Thì như vậy là cái nhãn thức phát sinh ở đây. Như vậy đây là tâm nè, tức là đây là danh nè, đây là sắc nè, đây là sắc. Như vậy cái sự nhận biết, cái sự nhận thấy, cái thấy này nè, sự thấy nè, thấy bằng cái nhãn thức, tức là bằng cái tâm, nó phát sinh do cái sự kích thích của đối tượng đối với lại cái cơ quan của mắt là cái tiếp nhận. Mà cái chỗ nương rõ ràng của cái nhãn thức phát sanh, như lần trước tôi có trình bày đó, nó là cái tỉnh sắc căn, tức là cái thần kinh nhãn. Và tất cả những cái thần kinh nhĩ nè, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân nè, nó cũng là cái chỗ nương thôi. Cho nên quý vị thấy là khi một cái thức mà nó phát sanh á, thì nó làm cái chức năng của nó, hoặc là thấy, hoặc là nghe, hoặc là ngửi, hoặc là nếm, hoặc là nó biết cái sự đụng chạm đó. Thì như vậy tất cả đều bằng tâm á, sự hiểu bắt bằng tâm chứ không phải con mắt. Ngay cả cái thời Đức Phật cũng vậy, có những cái vị tăng nó hiểu lầm, cho nên nghĩ rằng bây giờ ví dụ cái người đó có cái tật hệ thấy phụ nữ thì cầm lòng không được, cho nên nghĩ là do tại con mắt mình á, mà cái tâm mình nó động quá tu không được, cho nên nó làm cho đuôi con mắt đi, làm cho mù con mắt đi để không thấy. Nhưng mà quý vị không phải như vậy, nó thấy bằng tâm, nó không phải thấy bằng cái nhãn căn đâu, nó không phải thấy bằng nhãn tâm, gần nhãn căn nó thấy bằng tâm, nó thấy bằng cái thức, bằng cái tâm của nó. Cho nên khi mà cô lấy đồ cô nói là ngó bằng mắt, thật sự ra là lúc đó là cái con mắt này nè, cái con mắt của ông sư nè hướng ngay cái đối tượng là cô lấy đồ. Thì cái cảnh này gọi là cái cảnh ngoại nè. Cho nên khi cổ nhìn á, cổ nhìn cái vị sư đó thì cổ biết rằng là vị sư đó đang nhìn nè. Nhưng giờ ai ta lên cái đồ người ta cũng bình thường á, tại sao không ngó xuống? Ngó xuống là bởi vì tránh ngó lên. Hiểu không? Cho nên cúi xuống, trong cái cúi xuống là nó đã hàm cái ý rằng á, là tránh ngó lên. Thì như vậy trong tâm của ổng là có nghĩ đến cái cô lấy rồi. Cho nên cái cảnh mà cái hình ảnh cô lấy rồi đó, nó trở thành cái cảnh nội, tức là cái cảnh pháp, cái cảnh ở bên trong, ở bên trong cái tâm. Ông ngồi ông ngó xuống, nhưng mà tại vì trong tâm có nghĩ rằng là cái cô lấy đồ này rất là đáo để, nếu mình ngó lên cô lại lấy hai hào nữa, cho nên thôi mình ngó xuống cho nó chắc ăn. Nhưng mà có về đâu, cái cô này cổ lại thấy là à, trong tâm ổng đang nghĩ đến mình. Cổ không phân tích được cái cảnh nội, cảnh ngoại và cảnh nội. Cổ chỉ nói là thầy nhìn bằng mắt thì trả hai hào, thầy nhìn bằng tâm thì trả bốn hào. Là bởi vì khi cái đối tượng này nè mà nó đã nhập vào trong tâm rồi thì nó rất là sâu, nó động lại thành cái hình ảnh. Quý vị nhớ lần trước mà chúng ta có cái bài thơ đó, tác giả mới nói là phương trời nào có cánh nhạn vừa bay. Cái cánh nhạn đó là hình ảnh, cái bóng hồng đó, nó ở trong tâm, nó nhập kho rồi, lấy ra không được, cho nên nó nặng hơn. Do đó cổ đòi bốn hào là đúng. Nên cô này không có nói được di diệu pháp, nhưng mà cái nhìn của cô rất là sắc sảo, cho nên cổ đó cái chuyến đò đó đó cổ lời thêm được coi như là bốn hào. Được một người qua sông thì trở về thì chỉ có hai hào thôi, nhưng mà lấy ông sư được à, lấy tiền của ông sư được tất cả là sáu hào. Là được bốn hào là nhờ cô này rất là tinh tế, có lẽ học di diệu pháp nên kiếm tiền thêm được. Như vậy chúng ta nhớ cái chức năng của tất cả các cái tâm này nè, nó đều là có một cái chức năng riêng biệt. Như vậy những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, nếm, chúng ta xúc chạm đều bằng tâm, đều bằng thức. Phải nhớ cái điều đó. Nhớ cái điều này rất là quan trọng. Tại vì sao? Tại vì như vậy, nếu mà chúng ta là muốn cho mình á, là không có bị dính mắc vào cái cảnh, vào cái cảnh của thấy, cảnh của nghe, cảnh của ngửi, cảnh của nếm, cảnh của xúc chạm, thì như vậy mình phải có cái sự điều chỉnh ở trong tâm. Cái điều chỉnh đó như lần trước chúng tôi cũng có nói qua, đó là cái như lý tác ý. Còn nếu không á, nó sẽ là phi như lý tác ý. Mà như lý tác ý thì chúng ta phải học hiểu mới biết được, và chúng ta phải hành chúng ta mới thấy được. Hai cái đó nó kết hợp thì nó quân tập được. Bởi vì còn nếu không á, thì quý vị nhớ như lần trước chúng ta có nói là nếu như chúng ta có những cái tâm thiện nó khởi lên, thì khi cái cặp tâm thiện này mà nó hợp trí á, thì nó sẽ cho 16 cái tâm quả. Thì 8 cái tâm quả thiện đây, 8 tâm quả thiện dục giới đây, và 8 tâm quả thiện vô nhân đây. Thì như vậy cái lúc mà nó tiếp nhận cái quả, thì nếu đây là thiện á, thì nó tiếp nhận quả thiện. Cho nên hai cái loại tâm quả này, nhãn thức này nó có hai cái, tức là cái tâm quả nhãn thức này nó thuộc về thiện hoặc bất thiện. Thì cái chức năng của nó rất là rõ ràng thế này. Tôi thí dụ như bây giờ cái nhãn thức mà thọ xả quả thiện á, thì nó mặc áo trắng. Cái nhãn thức thọ xả quả bất thiện thì nó mặc áo đen. Như vậy tất cả những người khách, tức là cái đối tượng này đây, khi cái đối tượng nào xuất hiện mà cái đối tượng đó có màu đen thì cái người mặc áo đen ra tiếp. Nếu mà cái đối tượng nào mặc áo trắng thì cái người mặc màu đen đây, màu trắng đây, tức là thiện á, thì chúng ta cho là trắng đi, cái này cho là đen. Thì khi mà cái đối tượng này nè, đối tượng này thiện thì tức là nó sẽ mặc áo trắng, thì cái nhãn thức mà mặc áo trắng á, nó sẽ ra nó tiếp. Còn nếu như nó bất thiện là nó màu đen, thì cái kia màu đen nó ra tiếp, lập tức như vậy. Bởi vì chức năng nó như vậy. Như vậy nếu như chúng ta đã tồn động cái tâm bất thiện á, nó hoạt động nhiều quá, thì cái quả bất thiện nó trổ sanh rất nhiều, nó mạnh mẽ. Cho nên cái khi mà cái quả nó xảy ra đó, thì nó phải xảy ra những cái quả bất thiện, thì lập tức tâm bất thiện nó tiếp nhận. Bởi chức năng nó như vậy mà. Bây giờ mình có muốn cũng không được. Cái này để rồi khi tôi triển khai qua bằng cái hình vẽ thì quý vị thấy rõ hơn. Nhưng mà chúng ta cứ hình dung như vậy thì chúng ta sẽ thấy rõ. Tức là 10 cái, tức là cái cặp ngũ song thức này, tức là 10 cái thức này, 5 cái thức thiện và 5 cái thức bất thiện này, thì giống như là thức thiện mặc áo trắng, thức bất thiện mặc áo đen. Thì thức thiện mặc áo trắng sẽ tiếp nhận những quả thiện, cũng mặc áo trắng. Và thức bất thiện sẽ tiếp nhận những cái quả bất thiện, mặc áo đen. Đó là một cái hoạt động tự thân. Mình không thể muốn mà được. Không thể muốn mà được. Bởi vì sao? Nó là quả. Nó là quả rồi. Cho nên cái mà mình muốn mà được là gieo cái nhân. Mình hãy gieo nhân lành đi. Thì cái lúc mà mình cái quả nó xảy ra, nó xảy ra cái quả lành, thì cái tâm quả thiện nó sẽ tiếp nhận. Còn bây giờ mình muốn cũng không được. Nó đã trổ thành quả rồi, không có cách gì hết. Cũng như chúng ta có mặt trong cái đời sống này nè, thì cái sắc pháp này đây, nó là quả rồi. Những cái gì mà chúng ta tiếp nhận trong đời sống ta đây, quả rồi. Làm sao? Chỉ có một cái cách duy nhất là chúng ta biết cách để gieo cái nhân mới. Thì sau khi chúng ta học xong cái phần mà chức năng của 18 cái tâm vô nhân này đó, thì tôi sẽ bắt đầu dẫn dắt quý vị bằng cái hình ảnh, thì quý vị sẽ dễ hình dung hơn. Như vậy là chúng ta xong cái phần ngũ song thức, để cho thấy rằng mỗi một cái thức như vậy có chức năng riêng biệt. Bây giờ chúng ta sang tới cái số 7 là tâm quán sát quả bất thiện. Xin lỗi, số 6. Số 6 là chúng ta phải qua cái tiếp thu trước, rồi tới số 7 mới tâm quán sát. Sao? Bây giờ tâm tôi nói xin trình bày bằng hình ảnh để cho quý vị thấy rõ hơn. Ở đây là tôi vẽ tất cả nó là 17 cái vòng tròn, 16, 17. Vì lý do là cái tấm bảng này nó không có đủ, cho nên là tới đây đành phải vẽ nhỏ lại, vẽ nhỏ lại. Bởi vì nó giống nhau cho nên là xin phép vẽ nhỏ lại để cho quý vị là có thể nhìn được 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vì tất cả cái này nó giống nhau đây, cho nên nó đây. Đây là cái lộ ngũ bình nhật, tức là hằng ngày đó, khi chúng ta tiếp cận với bất cứ cái gì, mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, lưỡi chúng ta nếm, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, rồi lưỡi nếm, mà thân xúc chạm, thì tất cả những cái này nè, là nó, nếu như mà nó diễn ra trong cái bình thường á, tức là mình thấy trọn vẹn trong những điều kiện trọn vẹn của nó đó, thì mình sẽ có một cái lộ ngũ bình thường. Thì bây giờ tôi thí dụ cái lộ ngũ bình thường thuộc về nhãn thức, tức là thấy. Thì như quý vị hiểu đó, đây là cái tâm tử, và liền đây nó sẽ có cái tâm tục sanh. Sau cái sinh này đó, sau khi nó làm cái nhiệm vụ sinh rồi đó, thì nó sẽ làm cái nhiệm vụ của một cái tâm gọi là tâm hộ kiếp. Thì cái tâm này nó giữ gìn cái sự sống. Và như vậy là nó theo suốt cái chúng sinh đó, cho đến khi nào mà nó xong cái nhiệm vụ của nó, xong cái nhiệm vụ hộ kiếp của nó, thì nó sẽ trở thành cái tâm tử, là chấm dứt một kiếp sống. Thì như vậy cái dòng mà tâm thức này nè, nó gọi là cái tâm hộ kiếp nè, nó cứ miên man, nó chảy trong cái tâm thức, nó chảy thành như một cái luồng vậy. Nhưng quý vị nên nhớ rằng cái luồng đây thì nó là theo tục đế á, tức là theo con mắt nhìn thường của mình á, thì nó là một cái dòng liên tục. Nhưng mà trong cái chơn đế á, thì nó không có liên tục, mà nó có sinh diệt. Giống như quý vị thấy một cái dòng nước, nó liên tục như vậy, nhưng mà dưới mắt cái nhà khoa học, nó không phải là cái dòng nước, mà nó là những cái nguyên tử nước, nó xô đẩy, nó đung đẩy nha, luôn luôn nó xô đẩy nha, và nó trôi chảy thành một cái dòng. Thành ra con mắt thường chúng ta nhìn thấy một cái dòng, nhưng mà con mắt của nhà khoa học á, người ta phân tích ra thì người ta thấy đó là những nguyên tử nó xô đẩy nhau. Thì như vậy cái pháp tục đế đó, thì cái đời sống nó là một cái dòng, nó là một cái dòng sống, một cái dòng tâm thức nó trôi chảy. Nhưng mà trong cái pháp chân đế đó, nó là những cái tâm sinh diệt, nó sinh lên nó diệt, sinh lên là diệt, nó liên tục vậy, nó sinh diệt. Thì cái tâm hộ kiếp cũng vậy, tuy nếu nó chảy một dòng nhưng nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Cái diệt nó làm là nó sinh diệt, sinh diệt. Mà như lần trước tôi có trình bày cho quý vị là cái tâm tục sinh này nè, nó bắt cái cảnh này, nó thuộc về cái dư ảnh của cái tâm tử. Lần trước chúng ta nói là cái tâm tử nó bắt một trong ba cái cảnh, một trong ba cảnh của nghiệp, hoặc là nghiệp thiện, hoặc là nghiệp bất thiện. Mà như lần trước tôi có trình bày đó, nó hoặc là cảnh nghiệp, nó hoặc là cái cảnh của nghiệp tướng, hoặc là cái cảnh của thú tướng, một trong ba cái đó. Hoặc là mình thấy mình đang làm thiện thì cái tục sinh này nó sẽ tục sinh bằng tâm quả thiện. Hoặc mình thấy là những cái gì mình làm trong lúc thiện, ví dụ như một cái vị xuất gia thì người ta thấy người ta đang tụng kinh, đang lại Phật, đang hành thiền, thì sẽ tục sinh bằng cái tâm thiện. Một bác sĩ thấy mình đang săn sóc cho bệnh nhân thì cái đó là sanh bằng cái tâm thiện. Một thầy giáo thấy mình đang dạy học trò thì cái đó là sanh với cái tâm thiện. Còn nếu mà ngược lại á, thì cái tục sinh này là cái quả bất thiện. Thì như vậy nếu ở đây là cái quả thiện thì cái dòng họ kiếp này nó đi suốt một cái quả thiện luôn, nó chứa những cái chủng tử trong đó. Thì cái tâm quả thiện này nè, nó sẽ là cái dòng họ kiếp. Dĩ nhiên không phải là nó thuần túy thiện, nhưng mà cái cơ bản của nó là thiện. Còn những cái hạt giống mà nó chứa trong đó đó, thì nó có thiện lẫn bất thiện. Nhưng mà nó sinh ra tới cái tâm quả thiện hoặc là bất thiện đây, nhưng mà nó ẩn chứa trong đó nhiều cái nghiệp ở trong đó, chứ không phải chỉ có một. Thì như vậy cái dòng họ kiếp này nó cứ sinh diệt, nó trôi chảy thành một cái dòng như vậy, cho đến cái lúc nào mà nó có một cái sự kiện xảy ra, tức là nó có một cái cảnh hiện ra. Cái cảnh hiện ra đó có thể là cảnh của mắt, có thể là cảnh của tai, cảnh của mũi, cảnh của lưỡi, cảnh của thân, vân vân. Thì nó sẽ cắt ngang cái luồng trôi chảy của cái tâm hộ kiếp này, để cho một cái luồng lộ tâm mới nó hoạt động. Thì như vậy, quý vị nhìn đây, đây là tâm hộ kiếp vừa qua, đây là tâm hộ kiếp rúng động, đây là tâm hộ kiếp dứt dòng. Mình có thể hình dung vậy, là cái luồng tâm thức nó đang trôi chảy, giống như cái xe nó đang chạy. Thì bây giờ khi một cái việc gì đó nó xảy ra, ví dụ giờ con mắt mình muốn nhìn lên cái bông màu vàng kia, thì tức là mình đang hướng về cái bông màu vàng đó. Nhưng mà cái lúc mà mắt mình muốn nhìn về đó, hoặc là mình muốn tập trung để thấy cái đó, thì quý vị giống như vậy, thì cái luồng tâm thức nó đang trôi chảy vậy. Thì cái lúc mà mình muốn nhìn cái đó, thì như mình ra mình ngoắt một cái, thì cái người tài xế rồi họ thấy rồi, cái động tác đầu tiên là họ phải thấy cái đó, thì mình có thể coi như cái họ kiếp vừa qua. Thì khi mà thấy vậy thì cái chân tài xế mới đạp vô trong cái thắng, thì vậy là nó rúng động, thì rồi nó mới có cái động tác thứ ba là nó mới ngừng lại. Vì hiểu cái này không? Bởi vì cái tâm mà mỗi một cái tâm nó trôi chảy rất nhanh, cực kỳ nhanh. Quý vị có nhớ là tôi nói là trong một cái chớp mắt thì nó tới 1.000 tỷ sát na. 1.000 tỷ sát na, chỉ một chớp mắt thì thôi là 1.000 tỷ sát na nó hoạt động rồi. Thành ra mình nói đây là cực kỳ chậm, kéo lại cực kỳ chậm để mà nói. Thì như vậy là cái đây á, là khi mà tâm mà nó báo là biết có cái cảnh đến, tâm báo biết có cái cảnh đến, thì nó phải trôi qua ba cái tâm hộ kiếp này, nó phải có diễn ra là trong vòng 3 cái, nó mới cắt đứt ở đây được. Thì một cái lộ mới nó phát sinh, tức là đây là cái dòng hộ kiếp nó đang trôi chảy, nhưng mà vừa qua rúng động dứt dòng rồi, đây nó mới cái tâm số 6 đây. Xin lỗi, không phải. Nó mới tới cái tâm mà hồi nãy mình có nói chỗ này. Chúng ta nói cái ngũ môn huấn tâm. Hay là khai ngũ môn, hay là kháng ngũ môn, nó nằm ở đây. Thì cái tâm nó nằm ở đây, tức là khai ngũ môn. Từ biên số 5 đó, tức là khai ngũ môn. Thì đây, cái công việc của nó là nó nằm ở chỗ này đấy, cái gì đó. Tức là nó làm cho cái con mắt này nè mở ra, để nó mới tiếp nhận được, nó mới hướng về cái đối tượng, và nó mới đưa cái đối tượng vào trong cái tầm nhìn của nó. Như vậy khai ngũ môn này, khi nó làm được cái nhiệm vụ đó, thì cái thức ở đây nó phát sanh. Thức phát sanh. Nếu cái lộ này á, nó thuộc về nhãn thức, thì ở đây đó, cái thức này nó thuộc về nhãn thức. Nhãn thức nó sẽ phát sinh. Nếu mà cái lộ này nó thuộc về nhĩ thức thì nhĩ thức phát sanh. Nếu lộ này nó thuộc về tỷ thức thì tỷ thức phát sanh. Thức ở đây. Rồi, nó mới tới một cái tâm nữa, nó gọi là cái tâm tiếp thu. Nãy tôi có nói chỗ này đây, số 6 đây là cái tâm tiếp thu đây. Cái tâm tiếp thu này là tiếp thu thọ xả, quả thiện và bất thiện. Đây là tiếp thu. Đây quý vị nhìn đây. Cái khi mà cái ngũ môn hướng tâm á, nó làm xong cái nhiệm vụ của nó rồi thì nó diệt. Nó diệt thì nó mới giao cái nó diệt xong rồi thì nó làm duyên cho thức phát sanh. Thức phát sanh nhận biết xong xuôi rồi đó thì thức làm duyên cho tiếp thu. Vì vậy tiếp thu này là tiếp thu gì? Tiếp thu cái đối tượng đây. Tức là làm xong cái nhiệm vụ nó rồi thì nó làm duyên cho cái khác phát sanh, làm duyên cho cái khác phát sanh. Giống như bây giờ trên một cái sân đá banh vậy đó, thì cái người mà đứng ở cái góc này thì người ta phải giao banh cho cái người mà ở trong cái đội của người ta. Thì cái là người ta đã tính sẵn rồi là cái banh này sẽ giao cho ai, rồi giao cho ai, rồi tới cái người nào mới đá vô trong cái khung thành. Chứ ít có khi mà đá thẳng vô lắm. Có trường hợp đá thẳng vô, nhưng mà trường hợp này không phải. Trường hợp này nó phải giao banh từ giai đoạn. Điều gì thế đây? Khi cái kháng ngũ môn nó làm việc xong rồi đó, thì nó duyên cho cái thức phát sanh. Cái thức phát sanh nó làm xong nhiệm vụ nó rồi thì nó duyên cho cái tiếp thu. Cái tiếp thu đó tiếp nhận cái đối tượng này. Khi nó tiếp nhận xong cái đối tượng này rồi thì nó chấm dứt cái nhiệm vụ của nó. Thì nó tới một cái tâm, nó gọi là cái tâm quán sát. Thì như vậy cái tiếp thu làm xong nhiệm vụ thì nó mới duyên, nó làm duyên cho cái tâm quán sát. Vậy tâm quán sát là quán sát gì? Nó quán sát cái đối tượng. Quán sát cái đối tượng mà cái tâm tiếp thu nó vừa ghi nhận. Nó thấy rồi, bây giờ nó ghi trở lại. Nó ghi trở lại thì cái này mới xem xét. Cái xem xét đây rồi đó, nó đi tới cái chỗ này á, nó gọi là cái tâm phân đoán. Phân đoán đây tức là phán đoán, cái phân biệt và phán đoán. Bây giờ chúng ta xem này. Như nãy chúng ta có nói là như thế này. Chúng ta nói đây là cái tâm này là tâm duy tác. Cái này là duy tác đây. Nhưng đây là tâm quả nè. Đây là quả nè. Đây là quả. Quả này có thiện và có bất thiện. Quả này cũng có thiện và bất thiện. Quả này cũng có thiện và bất thiện. Như vậy ba cái này đều là quả hết. Thì cái tâm phân đoán này khi nó làm việc đó thì nó có nhiệm vụ là nó sau khi nó xem xét cái đối tượng này xong á là liền nó có cái sự phân tích và nó phán đoán xem rằng là cái đối tượng mà nó tiếp nhận đây là tốt hay là xấu, hay hay là dở, đáng ưa thích hay là không đáng ưa thích, thì nó sẽ quyết định là nó sẽ tạo tác. Cho nên tới đây á, nó gọi là cái tâm này, nó gọi là Ravana. Cái này cái người dịch á, thì dịch rất là nhiều, nhiều cái. Dịch là tâm động tốc, dịch là tâm động lực, dịch là tâm thực, dịch là tâm mót, dịch là tâm tác hành. Động lực là ý muốn nói thế này, là từ cái tâm số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nó tất cả là 7 tâm đây. 7 tâm đây thì nó là giống nhau. Nếu ở đây tâm thiện, ví dụ như đây là tâm tham thọ hỷ chẳng hạn, tâm tham thọ hỷ hợp tà chẳng hạn, thì đây là toàn bộ đây nó sẽ tâm tham thọ hỷ hợp tà hết 7 cái. Nếu ở đây nó là tâm thiện hợp trí thì tất cả 7 cái này đều là tâm thiện hợp trí hết. Thì như vậy quý vị xem đây, nó chạy một cái loạt như thế này, nó làm cái chức năng giống nhau. mặc dù cái cường độ nó khác nhau nhưng mà nó làm việc giống nhau. Nó làm việc giống nhau vậy cho nên mới gọi là động tốc, tức là nó chạy rất là nhanh, nó chạy với một cái vận tốc nhanh. Hoặc là dùng cái tâm thực ở đây á, có nghĩa là sau khi mà nó phân đoán cái đối tượng này rồi á thì nó mới ăn. Nó ăn, nó nuốt lấy. Nó thưởng thức. Còn xin lỗi, không phải mót. Tâm thực, xin lỗi, không có chữ mót nó nằm ở đây. Mót nó nằm ở trong này. Đó là tâm thực và tâm tác hành. Tác hành đây tức là cái tâm động tốc này là nó hoạt động, nó tạo tác, nó tạo cái gì? Nó tạo nghiệp. Nếu mà cái tâm này còn nằm trong tam giới thì nó sẽ tạo nghiệp. Chỉ có tâm duy tác khi mà nó hoạt động ở đây là nó không tạo nghiệp thôi. Còn tất cả những cái tâm khác nó đều có tạo nghiệp hết, hoặc là tạo nghiệp thiện, hoặc là tạo nghiệp bất thiện. Và đây chính là hoạt động của cái sở hữu tư. Quý vị nghe cái này sớm rất là khó, nhưng mà cố gắng có một cái khái niệm đi. Sở hữu tư nó nằm đây, xúc thọ tưởng tư nó nằm ở đây. Và khi nào cái sở hữu tư mà nó hoạt động á với cái tâm phàm phu thì chắc chắn nó tạo nghiệp. Cho nên chúng ta xem đây nè, ba cái này nó thuộc về quả rồi. Thì như vậy, khi một cái đối tượng, nếu cái đối tượng này là xấu, tức là bất thiện, thì khi cái công việc của cái tâm mà ngũ môn nó làm xong á, thì cái thức nó sẽ phát sanh. Nếu đây là cảnh xấu thì lập tức cái thức này đó, nó là bất thiện. Nếu đây là cảnh tốt thì cái thức này nó sẽ là thiện. Cái này nó thuộc vào cái dạng hoạt động, nó gọi là tự động, tự thân vận động. Hễ mình thấy cái gì mà nó trái con mắt mình là mình không thích. Là hễ thấy trái con mắt, hễ thấy trái con mắt thôi thì cái tâm bất thiện, cái thức bất thiện, cái tâm thức mà cái quả, tức là cái tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân lập tức có mặt. Bởi vì sao? Cái nhiệm vụ của nó là nó mặc áo đen, nó phải tiếp người khách mặc có mặc áo đen, nó phải trùng nhau như vậy mới được. Thì như vậy cái này nó sẽ bất thiện. Mà khi cái thức này bất thiện á, nó làm duyên cho cái tâm tiếp thu phát sanh, thì cái tâm tiếp thu này nó cũng bất thiện luôn. Cái tâm quả này nó sẽ bất thiện luôn. Và như vậy cái tâm tiếp thu này nè, nó làm duyên cho cái tâm quán sát, thì nó sẽ quán sát, như vậy là cái quả quán sát quả bất thiện nó cũng sẽ phát sinh luôn. Nó đi luôn một dải thôi. Nếu bất thiện thì nó bất thiện hết, nếu nó thiện thì nó thiện hết. Ba cái này thì với một cái lực xô đẩy như vậy, thì quý vị thấy ở chỗ này tâm duy tác. Rất may chỗ này là tâm duy tác. Cái chỗ này chính là cái chỗ mà chúng ta gọi là có sự tự do ý chí. Cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật nói trong cái kinh Pháp Cú số 1 và số 2. Tức là tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu. Thì khi mà cái tâm phân đoán này nó làm việc đó, mặc dầu nó tiếp nhận một cái đối tượng xấu, một cái đối tượng bất thiện, nhưng mà do cái sự phân đoán đó, nó có thể gieo nhân thiện. Nó thể phán quyết, và cái này là nó sẽ gieo cái nhân thiện ở đây chứ không phải nhân bất thiện. Còn nếu như cái sự phán quyết này, cái sự phân tích và phán đoán này nè, mà nó không có cái mà mình gọi là như lý tác ý, thì chắc chắn nó sẽ tạo nghiệp bất thiện. Như lại cái phi như lý tác ý nó nằm ở đây. Như vậy nó đã có là do mình quân tập đã lâu rồi, và do hiện tại cái sự hiểu biết của mình có hay không. Vậy đấy không? Thí dụ như bây giờ, như là tôi vẫn thường nói là cái tâm phàm phu của mình á, là hễ nó gặp cái cảnh thuận á thì nó ưa thích, mà gặp cái cảnh nghịch á là nó không ưa thích. Nhưng mà cái người mà đã có dư lý tác ý á, thì cảnh thuận hay cảnh nghịch gì đó thì cái thích hay không thích đó, nó không có dính vô được. Mà người ta vẫn có thể chỉnh đổi nó để làm có thể gieo được cái nhân thiện. Chẳng hạn như bây giờ, cái người mà người ta gọi là cái người con có hiếu, thì tức là cái người đó đã cái thiện tâm nó rất là dồi dào, phải nói vậy. Thì khi bây giờ ở nhà mà vợ chồng nấu thức ăn ngon chẳng hạn, thì khi nấu ăn ra ngon rồi thì nghĩ tới là mẹ mình ở gần nhà, múc một miếng gì để đem qua cho mẹ. Thì vậy khi thấy cái thức ăn ngon đó, thì có lẽ cái tâm tham á, thì thường tâm tham thì nghĩ rằng thôi để đó là mình ăn thôi, ăn hết thì chịu ăn nữa, bởi vì cái tâm tham nó giữ lại mà, nó ăn cho thỏa thích. Nhưng mà cái khi đó mình lại biết là đem san sẻ cái này để cho mẹ mình ăn, hay cha mình ăn, hay là anh chị mình bệnh nó có ăn. Thì như vậy với một cái đối tượng mà nó thiện như vậy, tham nó không khởi lên mà nó lại là thiện nó phát sinh ra chẳng. Do cái phân đoán đó mà thiện phát sinh ra, thiện hợp trí nó phát sinh ra. Hoặc là có người nấu thức ăn ngon mà ở gần chùa chẳng hạn, nghĩ rằng thôi bây giờ mình đến mình cúng dường sư bà đi. Bây giờ sư bà lớn tuổi rồi thì thức ăn cũng có thay đổi một chút, mà hôm nay nhà mình có nấu một cái món chay này rất là ngon, thôi múc qua dưng sư bà trước đi, rồi về mà gia đình mình còn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thì như vậy cái suy nghĩ đó là quý vị thấy cái thiện hợp trí liền nó phát sinh, chứ không có giữ lại cho mình. Hoặc là một cái bất thiện đi, cái gì đó xấu, như tôi vẫn thường ví dụ hoài chẳng hạn, bây giờ ai nói quan nó ức của mình, hoặc là có cái chuyện gì đó, một cái tai nạn gì nó xảy ra bất ngờ quá đi, lỗi không phải do mình, nhưng mà khi mình biết, mình biết là cái lỗi không phải do mình thì mình phải biết đây là quả của nghiệp rồi. Thì dẫu cho mình có tức giận á, thì mình sẽ làm cho cái vấn đề nó trầm trọng hơn thôi. Chi bằng mình mở cái tâm từ ra, mình có một cái sự thông cảm, có một cái sự chia sẻ, thì như việc mọi việc nó sẽ từ cái chỗ mà nó đang, cái quả nó đang trổ ra là cái quả bất hạnh đây nè, nó có thể làm giảm cái sự bất hạnh. Khi tôi ở bên Ấn Độ về thì tôi thấy là một cái không khí ở tại cái thành phố mình á, nó hừng hực cái tham với cái sân. Tôi kể một cái chuyện bản thân tôi, là khi tôi có một cái gói quà người bạn gửi về ở Delhi, thì ở cái chỗ bưu điện nó giữ lại, bưu điện chánh nó giữ lại, nó kêu tôi phải tới đó lãnh. Thì tôi không biết đường đi, cho nên cái ông phát thư ông tới ông phát á, thì tôi mới nhờ ổng là đưa tôi về chỗ đó để tôi lãnh thôi. Thì khi ổng chở tôi đi trên cái xe Vespa như vậy đó, thì cái lúc mà qua tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thì cái ông đằng sau ông ngó đâu không biết, ông mới tông gông đằng trước, thì tôi mới lăn cù xuống, rồi ông phát thư cũng lăn cù xuống, còn thư thì nó tung té khắp nơi. Nhưng mà khi mà tôi lăn cù xuống thì tôi phải lo tôi ngồi dậy, thì ổng cũng lo ổng ngồi dậy, rồi ổng mới lơm khơm, ổng lo ổng lụm mấy cái thư, rồi tôi cũng lại tôi phụ lụm cái thư, ổng không nói gì tôi cũng nói gì. Còn cái ông đằng sau đó, ông dựng cái xe ổng lên rồi đàng hoàng, nó ổng mới tới ông lụm lên xong rồi thì cái ông này bỏ xe đi, ông ra làm sao rồi xe đi không ai nói tiếng nào hết. Hiểu không? Ông này cũng không có nói xin lỗi ông kia, mà ông kia ông cũng không nói sao chạy ẩu vậy, ông cũng nói ở sao đụng tới chạy ẩu thì không có nói gì hết. Tức là làm thinh vậy lụm lên đi. Là vì sao? Là vì nơi cái người mà bị tông xe đó, là bởi vì ổng đâu có lỗi mà, ổng xe đèn đỏ ổng ngừng lại mà đằng sau tông tới mà. Nhưng mà ổng nghĩ chắc ông này cũng sơ ý, cho nên là ổng không có phát sinh ra cái sự tức giận. Ông nghĩ thôi đó lỡ rồi thì bây giờ xe mình dựng lên, thơ của mình đổ mình xuống, mình lụm lên, mình xách lên mình đi, chứ giờ còn nói gì nữa, còn ổng giúp cũng giúp thôi. Còn cái ông đằng sau thì ông nghĩ giờ nếu mình để cái xe nó nằm chài bài đó thì bây giờ nó trở ngại lưu thông, thôi dựng cái xe lên rồi lên hốt phụ ổng rồi đi. Mà cũng cần nói xin lỗi thì ông kia đâu có nói gì, cho nên làm thinh thôi. Thì quý vị thấy không, từ một cái tai nạn xảy ra mà khi người ta làm thinh trong một cái niềm thông cảm như vậy đó, thì cái tâm thiện nó phát sinh toàn bộ. Cho nên là mọi việc nó lại là trôi chảy một cách bình thường trong tâm của người gây ra cái lỗi, và cái người bị cái lỗi đó cũng không có cái gì gọi là lấn cấn hết. Còn nếu bây giờ mình quay lại mình sừng sọ, hai bên sừng sọ nhau, nói qua nói lại thì nó sẽ kẹt xe. Rồi thư nó văng tùm lum, vậy là xe nó đi ngang nó cán nó hư nữa, rồi chưa biết về cái chuyện có đánh nhau không, có chuyện gì xảy ra hay không. Cho nên khi mà một cái việc bất bình mà nó xảy ra, tức là cái quả bất thiện nó xảy ra, mà nơi đây nè, cái phán đoán nó có như lý tác ý, thì liền là có chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp ở chỗ này này. Cái tự do ý chí nó nằm ở chỗ này. Nó giúp cho mình có một cái sự phân tích, có một cái sự phán đoán. Mà cái sự phán đoán đó khiến cho mình có thể quyết định gieo cái nhân lành. Cái phán đoán này khi mà nó đã nói rằng không sao, chuyện này không có vấn đề gì, thì liền cái tâm thiện nó phát sinh. Thì như vậy ở đây nó sẽ được tạo được cái nghiệp thiện. Như vậy dẫu cho cái đối tượng này, tức là cái quả này, quả này là tốt hay là xấu, thì cái chuyện đó của cái quả. Bởi vì quả rồi thì đâu có ai làm sao được đâu. Quả đó tốt hay là xấu là cái chuyện của cái quả đó. Nhưng bây giờ khi mà mình tiếp nhận cái quả đó, mình xử lý cái quả đó ra sao, thì mới là vấn đề tạo nghiệp hay không tạo nghiệp. Như vậy ở đây, khi mình tiếp nhận vấn đề đó mà mình có cái như lý tác ý là mình tạo được cái nghiệp thiện. Còn cái tu nó cũng nằm chỗ này luôn. Cái tu nó nằm chỗ này. Cái khi mà phân đoán đây đó, thì cái người mà người ta hành thiền, người ta hành thiền minh sát đó, người ta liền lấy cái thức này làm cái đối tượng. Người ta cho là thấy rồi. Thấy cái đối tượng đó, thấy cái đối tượng đó, cái hoa màu vàng đó thôi, tới đó thôi. Và người ta chỉ thấy cái hiện tượng thấy thôi. Thì như vậy là cái tuệ người ta nó sẽ phát sinh ở đây. Cái tuệ minh sát nó sẽ phát sinh ở đây. Cái chuỗi này nó làm thành cái tuệ phát sinh. Thành ra cái điểm này hết sức là quan trọng. Để quý vị nghĩ chút cho nó đỡ căng thẳng, rồi tôi sẽ lấy một cái ví dụ để làm cho cái vấn đề này rõ thêm chút xíu nữa. Mời quý vị nghĩ. Như vậy là tôi vừa lướt qua một số cái phần mà cơ bản về cái tâm vô nhân này, để cho quý vị thấy cái bài này hết sức là khó giảng. Bởi vì nếu mà đi tuần tự á, thì không thể hiểu được, mà đi như thế này á, thì nó cũng rất là khó, là bởi vì nó đi một lần vậy, để cho quý vị có nhìn khái quát rồi để trở lại nữa, thành ra quý vị sẽ cảm thấy rất là khó khăn, là bởi vì nó giống như mình lúng túng cứ phải trở đi trở lại hoài. Mà nếu như đầu tiên tôi trình bày cái cách này đó, thì quý vị sẽ rất là khó tiếp thu. Thành ra cứ phải trình bày cái kiểu mà ngập ngừng, tức là nói một đoạn xong phải trở qua vấn đề này, rồi trở lại vấn đề đó, rồi trở đi rồi trở lại vậy. Quý vị chịu khó là bởi vì cái phần này rất khó diễn tả, và chúng ta sẽ còn gặp trở lại rất là nhiều giờ về cái bài này nữa. Nó nằm dưới dạng á, là cái lộ trình tâm, và chính nó mới là duy diệu pháp. Còn tất cả những cái mà chúng ta học vừa qua, ví dụ như là ba cái tâm tham sân si đó, hoặc là những tâm mà chúng ta học kế tiếp nữa, thì những cái đó nó chỉ là những giống như những cái biểu hiện ra để cho mình thấy cái lúc cái này nó hoạt động á, thì cái nào nó xuất hiện thôi. Chứ còn cái chánh yếu nó nằm ở đây. Chánh yếu của duy diệu pháp nằm ở đây. Để chúng ta hiểu về cái đời sống, cái hoạt động, cái tâm của chúng ta, và cái cách thức chúng ta tu tập, chúng ta điều chỉnh. Ta điều chỉnh bằng sự hiểu biết, ta điều chỉnh bằng cái sự tu tập. Như vậy bây giờ lại trở lại cái hồi nãy mà mình nói đó, là sau cái phần mà số 5 rồi, thì phần số 6 là hai cái tâm tiếp thu. Thì cái phần tiếp thu này nó chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất, nhiệm vụ của nó tức là cái chức năng đó, tiếp thu này, là nó tiếp thu cái cảnh mà thức vừa thấy. Đây. Nó tiếp thu cái đối tượng, nó tiếp thu cái cảnh mà thức vừa thấy. Thì cái thức này như quý vị thấy là chúng ta nói là có thấy nè, có nghe nè, có ngửi nè, có nếm nè, có xúc chạm nè. Như vậy những cái gì mà thức thì nó có nghĩa là nhận biết đó. Thì cái tâm tiếp thu này nó sẽ tiếp nhận những cái gì mà thức nhận biết. Cái chức năng của nó như vậy. Thì như nãy tôi có nói rằng nếu như thức này nó là thiện thì cái tiếp thu này nó cũng quả thiện. Nếu như thức này nó là quả bất thiện thì tiếp thu nó cũng là quả bất thiện. Mình nó làm việc ăn nhịp với nhau. Đó là cái chức năng của tâm tiếp thu. Bây giờ tới chức năng của tâm quán sát. Thì tâm quán sát nó có nhiều chức năng. Thứ nhất là nó có cái chức năng xem xét. Nó xem xét. Xem xét cái gì? Nó xem xét cái đối tượng mà cái tâm tiếp thu vừa ghi nhận. Nó tiếp thu cái hình ảnh này đây. Tiếp thu vào. Nó ghi nhận vào. Thì liền nó làm duyên cho quán sát phát sanh. Cho nên là quán sát nó có nhiệm vụ nó xem xét những cái gì mà tiếp thu vừa ghi nhận. Đó là cái công việc. Đúng như tên gọi của nó. Cái thứ hai là nó làm cái công việc của cái tâm này đây. Hai cái tâm này, hai tâm mót đây. Này là chữ Ngài Tịnh Sự dùng là tâm mót. Ô Minh Châu dịch là tâm thập duy. Có sách đó gọi là đồng sở duyên. Có sách đó gọi là tâm ma cảnh. Rất là nhiều ta. Nhưng mà tôi nghĩ thì dùng cái chữ mót là dễ hiểu. Giống như mình nói ăn mót. Ăn mót. Tức là khi mà cái javana này, tức là cái tác hành tâm này, tôi dùng cái chữ tác hành cho quý vị dễ hiểu. Tức là nó tạo tác, nó hành mà nó tạo tác này. Tâm tác hành. Khi cái tâm tác hành này nó làm việc rồi đó, thì hai cái tâm này, hai cái tâm mót này, nó làm cái nhiệm vụ là nó vét lại cái cảnh nào mà nó còn dư thừa. Tức là cái này làm xong rồi đó, thì nó kiểm soát lại coi cái nào mà còn dư đó, thì nó làm việc tiếp. Cho nên gọi là nó mót. Cái này người ta ăn xong rồi đó, là nó lụm mót. Mót trở lại. Một chút nữa sẽ có một cái ví dụ để cho quý vị thấy rõ cái hình ảnh của một cái 17 cái 17 cái tâm trong cái lộ ngũ này. Quý vị thấy rõ hơn. Bây giờ tạm thời chúng ta hiểu cái chức năng của nó như vậy đi. Thì như vậy cái tâm quán sát nó có 5 cái nhiệm vụ tất cả. Nhiệm vụ của nó là thứ nhất là nó xem xét cái đối tượng mà cái tâm tiếp thu vừa ghi nhận. Nhiệm vụ thứ hai đó là làm cái chức năng của cái tâm mót. Tức là nó hỗ trợ cho cái tâm động tâm. Cái chức năng thứ ba là như chúng ta nói nè, cái tâm quán sát đây có hai tâm. Tâm quán sát thọ xả quả bất thiện, nó làm cái công việc tục sinh. Nó làm cái công việc tục sinh cho cái người mà phải tái sanh xuống bốn cảnh khổ. Và cái tâm thứ hai đây là cũng là cái tâm quán sát, nhưng mà tâm quán sát quả thiện, thọ xả quả thiện vô nhân, thì nó cũng làm cái công việc tục sinh cho cái người mà gọi là ngược lại với cái người khổ một chút, là cái người lạc. Lạc là so với người khổ, nhưng thật sự chẳng có lạc, là bởi vì cái người này á, sanh ra là đã tật nguyền ở trong bụng mẹ rồi, nó khuyết các căn, hoặc là nó những cái căn đó nó không sử dụng được, hoặc là nó có hai căn. Ví dụ như cái người nam phải nam mà nữ phải nữ, thì nó là cũng cái dạng là nó sinh ra với cái tâm quán sát quả bất thiện vô nhân, thì nó làm cái công việc tục sinh. Như vậy cái chức năng thứ ba của nó là làm cái công việc tục sinh. Hai là nó làm cái nhiệm vụ là coi như là cái tâm mót làm nhiệm vụ tục sinh. Và khi nó làm cái công việc tục sinh đó, thì nó lại là có một cái chức năng thứ tư, là nó làm cái chức năng hộ kiếp. Nếu như đây là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì nó làm tâm hộ kiếp cho cái người khổ. Quý vị thấy trong kinh nó không có nói như mình nói đâu. Nói là người khổ. Cái người khổ đó tái sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Như vậy súc sanh đó, tại mình không tại mình phân biệt ra chứ.